để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Có rất nhiều chiếc bình tuyệt đẹp được trưng bày, có chiếc làm bằng sứ men ngọc quý hiếm, có chiếc được chạm khảm vàng bạc tinh xảo. Chúng luôn tự hào và mong đợi mình sẽ được chọn để đựng ngự tự của nhà vua. Nằm sâu trong góc tối của xưởng là một chiếc bình đất nung thô kệch, méo mó và đầy vết rạn. Nó là sản phẩm của một người học việc vụng về. Chiếc bình đất luôn cảm thấy mình vô dụng, bất toàn và cô độc. Nó nghĩ chẳng bao giờ mình được ngước nhìn ánh mặt trời. Nói gì đến việc được hoàng cung biết đến. Một ngày nọ, chính người thợ gốm cả, bậc thầy của vương quốc, bước vào xưởng. Ngài lướt qua tất cả những chiếc bình bằng vàng, bằng ngọc lấp lánh trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Ngài đi thẳng đến góc tối, nhấc chiếc bình đất thô kệch lên, lau sạch bụi bặm và mỉm cười. Ngài nói, ta chọn ngươi không phải vì ngươi đã hoàn hảo, mà vì những vết rạn của ngươi là nơi duy nhất ta có thể đổ thứ dầu thơm quý giá nhất vào mà không làm nó biến chất. Ta sẽ biến sự tầm thường của ngươi thành kiệt tác. Chiếc bình đất nung từ đó trở thành báu vật quý giá nhất, không phải vì giá trị của đất, mà vì nó đã chứa đựng báu vật của hoàng gia. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện về chiếc bình đất nung thô kệch được người thợ gốm tuyển chọn mà chúng ta vừa nghe chính là hình ảnh sống động cho thấy giá trị chân thật của một đồ vật nào đó, không đến từ vẻ hoàn mỹ bên ngoài, mà nằm ở khả năng chứa đựng những điều cao quý bên trong. Thật vậy, giữa một thế giới yêu chuộng hình thức và những chiếc bình sứ lộng lẫy thu hút ánh nhìn, chiếc bình bằng đất nung méo mó kia vẫn còn có một vị thế riêng nhờ công năng đích thực của nó. Từ góc nhìn này, chúng ta sẽ nhận ra rằng giá trị của một điều gì đó được định đoạt bởi mục đích của người chọn lựa, chứ không phụ thuộc vào hình thức bên ngoài. Sở dĩ chiếc bình đất nung được chọn vì những vết rạn của nó chính là nơi lý tưởng để bảo toàn hương vị của thứ dầu thơm quý giá. Cũng vậy, giá trị cốt lõi của mỗi người chúng ta không nằm ở sự hào nhoáng bên ngoài, mà hệ tại ở nơi phẩm chất, năng lực và tấm lòng ẩn giấu bên trong tâm hồn mỗi người. Sự tuyển chọn đầy nghịch lý của người thợ gốm trong câu chuyện ở trên đã mở ra cho người Kitô hữu chúng ta một cái nhìn huyền nhiệm hơn về chiều kích đức tin. Đó chính là sự tuyển chọn diệu kỳ của Thiên Chúa. Thật vậy, nhìn vào trang Tin Mừng nói về gia phả của Đức Giêsu trong ngày lễ sinh nhật của Đức Mẹ hôm nay, chúng ta không khỏi ngỡ ngàng khi thấy Thiên Chúa đã viết nên dòng lịch sử cứu độ bằng những nét bút đầy bất ngờ và mầu nhiệm từ chiếc bình đất đầy vết rạn của nhân loại, là những con người bất toàn và tội lỗi, cho đến những biến cố thăng trầm của dân tộc Israel. Ngài không nhìn chúng ta bằng vẻ bề ngoài, nhưng luôn dùng lòng thương xót để chọn lựa những gì thế gian coi là bất toàn và biến đổi tất cả trở thành khí cụ tuyệt hảo cho vinh quang của Ngài. Ngài không chọn những kẻ tự cho mình là hoàn hảo, mà luôn nâng đỡ những tâm hồn yếu đuối và dùng chính những thô kệch và méo mó trong cuộc đời của họ để chứa đựng ân sủng và bày tỏ vinh quang của Ngài. Có thể nói sự tuyển chọn của Chúa không diễn ra theo tiêu chuẩn của người đời, nhưng dựa trên lòng thương xót, nơi mà những vết rạn cuộc đời con người trở thành khoảng trống lý tưởng để Ngài đong đầy ân sủng và thực thi những công trình vĩ đại. Và đỉnh cao của sự tuyển chọn đầy huyền nhiệm ấy chính là sự xuất hiện của Đức Maria, nơi mẹ chúng ta được chiêm ngắm một biểu mẫu trọn vẹn của người được Chúa chọn. Ngày cất tiếng khóc chào đời của mẹ không chỉ là niềm vui của hai đấng sinh thành do An Kim và Anna, mà còn là khởi đầu cho một kế hoạch thiên sai đầy huyền nhiệm của Thiên Chúa. Mẹ được tuyển chọn không phải vì mẹ nổi bật theo kiểu của thế gian, mà vì mẹ sở hữu một tâm hồn khiêm cung và tín thác. Qua hai tiếng xin vâng, tâm hồn mẹ đã hoàn toàn mở ra với ân sủng của Chúa và để cho Chúa biến đổi cuộc đời mình thành cung điện nguy nga cho đấng cứu thế ngự trị. Nhìn vào cuộc đời của mẹ Maria, chúng ta sẽ tìm thấy câu trả lời cho ơn gọi Kitô hữu của mình. Không cần phải trở nên hoàn hảo theo tiêu chuẩn người đời mới được Chúa thương, mà chỉ cần một tấm lòng khiêm hạ, biết đón nhận những giới hạn của bản thân, sẵn sàng để cho Chúa uốn nắn và thực thi những kế hoạch của Ngài ngang qua cuộc đời mình. Đây chính là bài học cốt lõi cho hành trình đức tin của mỗi người chúng ta. Vì thế, mừng sinh nhật Đức Mẹ hôm nay, chúng ta không chỉ ca ngợi đặc ân Chúa ban cho mẹ, nhưng còn được mời gọi tái khám phá ơn gọi và sự chọn lựa mà Chúa đã dành riêng cho mình. Chắc chắn Chúa vẫn đang vạch sẵn một lối đi diệu kỳ cho cuộc đời của mỗi người. Nhận ra được điều này, hành trình đức tin của chúng ta sẽ không còn là sự tìm kiếm để tạo ra cho mình một vỏ bọc hoàn mỹ, mà thay vào đó là sự cố gắng để cho ân sủng Chúa lấp đầy những khoảng trống của cuộc đời mình. Hành trình thiêng liêng này sẽ giúp chúng ta can đảm bước đi trong cuộc đời chứng tá cho tin mừng, và biến cuộc đời vẫn còn nhiều khiếm khuyết của mình trở thành một kiệt tác sống động để tôn vinh Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn vững tin vào Chúa, để trong mọi hoàn cảnh, chúng con vẫn an lòng bước đi theo ơn gọi mà Ngài đã định sẵn cho cuộc đời chúng con. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, xin đổ tràn đầy ân sủng của Chúa vào tâm hồn chúng con, để mỗi ngày sống của chúng con được Chúa biến đổi và trở thành lời xin vâng thật đẹp trước thánh ý Chúa. Amen.
Hôm nay trần thế vui mừng sinh nhật chính nhờ mẹ Maria. Mẹ là đấng cứu mang con nguồn của Thiên Chúa, nguồn thánh ân cao vời. Mẹ rằng người vinh quang chúng thân từ hoàng công đã vinh. Cho mẹ chào đời, con trai đơn tràn hòa an vui. Mẹ ngập tràn quang vinh, chưa soi.